việc nên làm yết ma và không nên làm yết ma. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ các tỳ kheo ở Chiêm Ba tranh chấp cãi vã nhau, sống không hòa hợp. Một người cử tội một người, hai người cử tội hai người, nhiều người cử tội nhiều người. Các tỳ kheo bèn đem sự kiện ấy đến bạch lên Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, các tỳ kheo ở Chiêm Ba sống phi pháp, một tỳ kheo cử tội một tỳ kheo, hai tỳ kheo cử tội hai tỳ kheo, nhiều tỳ kheo cử tội nhiều tỳ kheo. Phật liền bảo các tỳ kheo, có bốn pháp yết ma. Thế nào là bốn? Đó là: một, yết ma phi pháp không hòa hợp; hai, yết ma phi pháp hòa hợp; ba, yết ma như pháp không hòa hợp; bốn, yết ma như pháp hòa hợp. Một, yết ma phi pháp không hòa hợp. Tỳ kheo không có việc gì mà tăng làm yết ma chiết phục. Các tỳ kheo biết là phi pháp nên ngăn cản. Những tỳ kheo không đến thì không gửi dục, còn người nhận dục đến thì không nói. Tỳ kheo không có việc gì mà tăng làm yết ma chiết phục, rồi không tùy thuận làm mà cho xả tội. Các tỳ kheo biết là phi pháp nên ngăn cản. Những tỳ kheo không đến thì không gửi dục, còn người nhận dục đến thì không nói. Hai trường hợp trên được gọi là yết ma phi pháp không hòa hợp. 2. Yết ma phi pháp hòa hợp. Tỳ kheo không có việc gì mà tăng làm yết ma chiết phục. Các tỳ kheo không biết là phi pháp nên không ngăn cản. Các tỳ kheo không đến thì gửi dục, người nhận dục đến thì trình bày. Tỳ kheo không có việc gì mà tăng làm yết ma chiết phục, rồi không tuân hành mà cho xả tội. Các tỳ kheo không biết là phi pháp nên không ngăn cản. Các tỳ kheo không đến thì gửi dục, còn người nhận dục đến thì trình bày. Hai trường hợp trên đều gọi là yết ma phi pháp hòa hợp. 3. Yết ma như pháp không hòa hợp. Tỳ kheo có việc nên tăng làm yết ma chiết phục. Các tỳ kheo không biết là đúng pháp nên ngăn cản. Các tỳ kheo không đến mà không gửi dục, còn người nhận dục đến thì không trình bày. Tỳ kheo có việc nên tăng làm yết ma chiết phục, tùy thuận chấp hành và được xả tội. Các tỳ kheo không biết là đúng pháp nên ngăn cản. Những tỳ kheo không đến mà không gửi dục, còn người nhận dục đến thì không trình bày. Hai trường hợp trên đều gọi là yết ma như pháp không hòa hợp. 4. Yết ma như pháp hòa hợp. Tỳ kheo có tội, tăng làm yết ma chiết phục. Các tỳ kheo biết là đúng pháp nên không ngăn cản. Những tỳ kheo không đến thì gửi dục, còn người nhận dục đến thì trình bày. Tỳ kheo có việc, tăng làm yết ma chiết phục, tùy thuận chấp hành rồi được xả tội. Các tỳ kheo biết là đúng pháp nên không ngăn cản. Những tỳ kheo không đến thì gửi dục, còn người nhận dục đến thì trình bày. Hai trường hợp trên đều gọi là yết ma như pháp hòa hợp. Ở đây, yết ma như pháp hòa hợp thì gọi là yết ma thích hợp. Ngoài ra, các yết ma khác thì không thích hợp. Lại có yết ma không thích hợp. Tỳ kheo không có việc đáng chiết phục mà làm yết ma chiết phục. Các tỳ kheo biết là phi pháp nên ngăn cản. Đương sự không hiện diện, không hỏi, không dẫn chứng lỗi lầm, làm phi pháp không hòa hợp. Chúng không thành tựu, bạch không thành tựu, yết ma không thành tựu. Nếu mỗi một việc nào không thành tựu thì gọi là yết ma không thích hợp. Nếu tùy thuận làm xong thì nên xả. Xả có 6 việc. 1. Làm yết ma chiết phục. 2. Làm yết ma không nói chuyện. 3. Làm yết ma tận xuất. 4. Làm yết ma phát hỷ. 5. Làm yết ma cử tội. 6. Làm yết ma biệt trụ, ma na đỏa. 1. Làm yết ma chiết phục. Nên tùy thuận làm 5 việc. Việc thuộc tỳ kheo, việc thuộc tỳ kheo ni, việc thuộc quyến thuộc, việc thuộc yết ma, việc thuộc nhà vua. Sau khi làm yết ma xong, nên nói: Này trưởng lão, thầy chớ có tái phạm. Nếu tái phạm thì tăng sẽ trị phạt nặng hơn. 5 việc này nên tùy thuận làm tất cả. Khi làm xong, tâm ý đã được chiết phục nhũng nhặn, thì tăng nên cho yết ma xả tội. Đó gọi là xả tác, không làm nữa. 2. Làm yết ma không nói chuyện. Nên tùy thuận làm 5 việc. Việc thuộc tỳ kheo, việc thuộc tỳ kheo ni, việc thuộc quyến thuộc, việc thuộc yết ma, việc thuộc nhà vua. Khi làm yết ma xong, nên tùy thuận làm 5 việc trên. Tuy người 100 tuổi cũng phải theo y chỉ với vị tỳ kheo trì giới, biết 2 bộ luật, ít nhất 10 tuổi hạ. Sáng sớm thức dậy, phải vấn an, đem đổ bô đại tiểu tiện, ống nhổ, rồi cất lại chỗ cũ, đưa đồ chà răng, quét phòng, đưa thức ăn, giặt y, hong bát, cung cấp tất cả mọi thứ, chỉ trừ việc lễ bái, xoa bóp. Nhưng nếu thầy y chỉ bệnh, thì được sai xoa bóp. Thầy y chỉ nên dạy 2 bộ luật. Nếu không có khả năng, thì dạy 1 bộ. Nếu không có khả năng nữa, thì nên dạy rõ về 5 thiên tội. Nên dạy cho biết rõ về ấm, giới, nhập, 12 nhân duyên. Nên dạy cho biết thế nào là tội, thế nào là không phải tội. Khi thấy có oai nghi nên khích lệ, trái oai nghi nên ngăn cản. Nếu học xong thì được gọi là xả. 3. Làm yết ma tận xuất. Nên tùy thuận làm 5 việc, từ việc thuộc tỳ kheo cho đến việc thuộc nhà vua. Khi làm yết ma xong, nên cho ở bên cạnh tăng già lam, để tùy thuận làm 5 việc. Nếu mỗi việc đều làm đúng pháp xong, thì nên cho xả tội. Đó gọi là xả tận xuất. 4. Làm yết ma phát hỷ. Nên tùy thuận làm 5 việc, từ việc thuộc tỳ kheo cho đến việc thuộc nhà vua. Khi làm yết ma xong, nên sai đến nhà thế tục, mà đương sự đã sai phạm, xin lỗi. Nếu người thế tục hỏi, tôn giả vẫn còn ở tinh xá cũ sao? Tôi sẽ cắt đứt thực phẩm, y phục, tiền bạc và các phẩm vật khác tại nơi đó. Thì tăng nên nói, với người phạm lỗi, đây không phải là lỗi của tăng, thầy nên trở lại chỗ người ấy, làm cho họ nguôi giận, khiến họ vui vẻ. Nếu người ấy hoan hỷ, thì gọi là xả. 5. Làm yết ma cử tội. Nên tùy thuận làm 5 việc, từ việc thuộc tỳ kheo đến việc thuộc nhà vua. Sau khi làm yết ma xong, nên an trí tội nhân ở ngoài cửa tăng già lam, hướng về nơi hoang vắng. Nếu người ấy vào quét tước nơi tháp, viện, tăng phòng, thì tỳ kheo nên quét dấu chân của họ. Nếu người ấy đến múc nước đổ vào thùng nước dùng rửa chân, thùng nước dùng đi đại tiểu tiện, thì nên múc đổ ra. Nếu là đệ tử đồng hành, đệ tử y chỉ, thì không được gọi là đệ tử của Hòa Thượng, A Xà Lê. Không ai nên nói chuyện với người bị cử tội, chỉ nên nói với những người khác. Hãy tùy thuận làm, hãy bỏ ác tà. Nhưng không nên nói chuyện với tỳ kheo ác tà, không nên sống chung, không nên cùng ăn chung, không nên cùng sinh hoạt chung trong Phật, Pháp, Tăng, không bố tác chung, không tự tứ chung, không yết ma chung. Có thể nói với ngoại đạo, ông muốn ngồi cứ ngồi, mà không được bảo người bị cử tội ngồi. Nếu người ấy bị bệnh thì không nên chăm sóc, nhưng được bảo đàn việc hay thân quyến của người ấy. Người bị cử tội đang lâm bệnh, ông hãy đến chăm sóc. Nếu vô thường, sự chết xảy đến thì không nên dùng hương hoa cúng dường tử thi, không nên sắm các thứ ẩm thực, nước uống phi thời để cúng dường. Tăng không nên chia y bát, không nên cho thiêu thân, lấy y bát buộc vào cổ tử thi, đặt tử thi trên giường mà ông ta ngủ, rồi khiêng ra ngoài, nói, việc của chúng tăng đã thanh tịnh, việc của chúng tăng đã thanh tịnh. Đối với tỳ kheo ác tà này, không nên khởi ác tâm. Vì sao vậy? Vì dù bị thiêu đốt cũng không nên khởi ác tâm. Nên suy nghĩ thế này. Đừng để cho người đời sau bắt chước theo tà kiến này. Nếu những kẻ chăn bò, những người đi lấy củi đem y bát của người ấy đến cúng dường thì được lấy, vì xem họ là thí chủ. Nếu người bị cử tội tùy thuận làm 5 việc, được chánh kiến, tâm ý nhu nhuyến, thì nên cho họ xả tội. 6. Làm yết ma biệt trú mana đỏa. Tỳ kheo hành 3 lợi bà sa mana đỏa nên tùy thuận làm 7 việc, từ việc thuộc tỳ kheo cho đến việc thuộc nhà vua, đã được giải thích rõ ở trên. Đó gọi là xả tội. làm tha la tha, giải quyết việc bất hòa. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ cư sĩ Tu Đạt nói với người chị: "Chị ở trong thôn này hãy chăm sóc khách tăng giúp tôi." Khi thấy các tỳ kheo ở Chim Ba đến, bà rất hoan hỷ, niềm nở chào hỏi: "Lành thay, các đại đức đã đến đây." Thế rồi bà trải giường nệm, mời chư tăng đến ngồi. Khi tăng ngồi xong, bà đưa nước rửa chân, dầu thoa chân, nước giải khát. Ban đêm bà đốt đèn, đoạn cúi đầu đảnh lễ dưới chân, quỳ gối chắp tay nói như sau: "Xin đại đức tăng nhận lời mời của con, ngày mai đến thọ trai." Chư tăng liền nhận lời mời. Bỗng chốc chúng thứ hai lại đến, bà lại trải giường nệm, mời họ vào ngồi, rồi đưa nước rửa chân, dầu thoa chân và nước giải khát. Đoạn cúi đầu đảnh lễ dưới chân, quỳ gối chắp tay nói như sau: "Xin đại đức tăng nhận lời mời của con, ngày mai đến nhà con thọ trai." Chúng này nói: "Chúng tôi không ăn chung với những người ấy." "Vì sao vậy?" "Vì họ là những người bị cử tội." Các tỳ kheo ấy nói: "Chúng tôi không phải là những người bị cử tội." Chúng tăng kia lại nói: "Các ông là những người bị cử tội, tại sao bảo là không?" Cứ như vậy cãi nhau suốt đêm về việc bị cử tội hay không bị cử tội, khiến cho những người thế tục ở gần đó sinh tâm không vui. Bà chị ông cư sĩ nghe thế liền trách cứ: "Vì sao Sa Môn lại cãi nhau suốt đêm về việc bị cử tội hay không bị cử tội?" Rồi bà thấy lòng không vui, do thế buổi sáng bà không cho bữa ăn trước, bữa ăn sau, rồi lên xe ngựa đi về thành Xá Vệ, đến chỗ cư sĩ Tu Đạt trình bày lại đầy đủ sự việc kể trên, cho đến việc bà không thết đãi. Cư sĩ nghe rồi lòng bồi hồi không vui, nói với chị: "Đấy là việc ác, cứ cho họ ăn, vì sao lại không cho? Việc đúng pháp hay phi pháp là chuyện của Sa Môn, chứ can hệ gì?" Thế rồi Tu Đạt bèn đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, ngồi sang một bên, trình bày lại đầy đủ sự việc kể trên, cho đến bị cử tội, không bị cử tội, cho Thế Tôn nghe, rồi bạch: "Bạch Thế Tôn, chúng con phải cung kính cúng dường như thế nào đối với những người bị cử tội? Kính xin Thế Tôn phân biệt dạy rõ." Phật nói với cư sĩ: "Đúng nghĩa nên biết, không đúng nghĩa cũng nên biết. Đúng pháp, phi pháp, đúng luật, phi luật đều nên biết. Trong đây, những ai làm đúng nghĩa như pháp, như luật nên cung cấp. Nếu không có phương tiện, thì đối với những tỳ kheo bị cử nên giúp bằng sức lực. Này cư sĩ, chỉ nên bố thí làm các công đức, còn việc đúng pháp hay phi pháp thì để các sa môn tự biết lấy." Thế rồi tỳ kheo ni đại ái đạo đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, đứng hầu một bên, bạch với Phật: "Bạch Thế Tôn, chúng con phải làm sao?" Cuối cùng Phật dạy: "Nếu không có phương tiện, thì đối với những tỳ kheo bị cử nên giúp họ bằng sức lực." Bấy giờ Tôn giả A Nan Ưu Ba Ly đi đến chỗ Thế Tôn cũng hỏi như thế. Khi ấy Tôn giả Xá Lợi Phất bạch với Phật: "Bạch Thế Tôn, những tỳ kheo bị cử tội chúng con làm sao biết được?" Cho đến Phật dạy: "Nếu không có phương tiện thì đối với những tỳ kheo bị cử nên giúp họ bằng công việc." Thế rồi Xá Lợi Phất bạch với Phật: "Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tha la tha?" Phật nói với Xá Lợi Phất: "Có bảy việc, bao gồm chẳng phải tha la tha mà tợ hồ tha la tha và nhị tha la tha. Bảy việc đó hoặc do điên cuồng nên không bên vực chúng này, cũng không bên vực chúng kia. Đó là tha la tha sớm nhất, thuộc loại không phải tha la tha mà tợ hồ tha la tha. Cũng thế, hoặc do tâm loạn, đần độn, ngu si, bị bệnh nên không bên vực chúng này hay chúng kia. Lại nữa, Xá Lợi Phất, hoặc có người vì muốn lợi ích nên suy nghĩ: nếu ta bên vực chúng này thì chúng kia mất lợi ích, nếu ta bên vực cho chúng kia thì chúng này mất lợi ích. Do đó, cả hai đều không bên vực. Lại nữa, có người vì được lợi ích cả hai bên nên suy nghĩ: vì ta được lợi ích cả hai bên nên không bên vực chúng này, cũng không bên vực chúng kia. Này Xá Lợi Phất, đó gọi là bảy việc, không phải tha la tha mà tợ tha la tha. Nhị tha la tha gồm có: tự giữ lòng mình đợi thời gian. Tự giữ lòng mình, khi thấy người ta thị phi liền suy nghĩ, do nghiệp vận hành ai làm nấy biết. Ví như khi bị lửa cháy, ta chỉ lo tự cứu mình, hơi đâu lo việc người khác. Đó gọi là tự giữ lòng mình. Đợi thời gian. Có người khi thấy kẻ khác tranh chấp cãi nhau, liền suy nghĩ, việc tranh chấp cãi vã này, khi nào đến lúc, nó sẽ tự kết thúc. Đó gọi là nhị tha la tha. Bây giờ Xá Lợi Phất bạch với Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là trung tha la tha? Phật nói với Xá Lợi Phất: Có một người cùng hưởng chung pháp vị và thức ăn với chúng này, đồng thời cùng hưởng chung pháp vị và thức ăn với chúng kia, rồi được mời đứng ra giải quyết việc tranh chấp. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, có người cùng hưởng chung pháp vị và thức ăn với chúng này, đồng thời cùng hưởng chung pháp vị và thức ăn với chúng kia. Người ta không mời mà đứng ra giải quyết việc tranh chấp, đó gọi là trung tha la tha. Khi ấy, Xá Lợi Phất bạch với Phật: Bạch Thế Tôn, tỳ kheo tha la tha muốn xử lý tỳ kheo bị cử tội thì phải làm sao? Phật nói với Xá Lợi Phất: Nếu người bị cử tội tỏ ra tùy thuận chấp hành, tâm nhu nhuyễn mà mình muốn xử lý họ, thì không nên xử lý vào lúc tăng tập họp đúng thời và phi thời, mà trước hết nên vào nơi phòng riêng hay tại phòng sưởi, trên giảng đường hay tại chỗ đông người tụ tập, hỏi tỳ kheo trẻ tuổi. Trưởng lão có nghe hòa thượng A Xà Lê của thầy nói: Nếu trung gian có người đứng ra giải quyết, thì người bị cử tội nên nghe lời hay không? Nếu đáp: Tôi nghe hòa thượng A Xà Lê nói rằng, nếu người bị cử tội tùy thuận chấp hành, tâm nhu nhuyễn mà có người còn moi móc, thì phải trừng trị người này. Nếu nghe nói như thế, thì cứ làm thinh để yên. Còn nếu đáp: Tôi nghe hòa thượng A Xà Lê nói rằng, người bị cử tội đã tùy thuận chấp hành, tâm nhu nhuyễn đáng thương mà không có ai giúp giải quyết. Khi nghe nói như thế, thì này Xá Lợi Phất, không được cố ý tập họp chúng, mà hãy nhân lúc chúng tập họp đúng thời hay phi thời, hoặc vào những ngày Bồ Tát tự tứ. Người bị cử tội nên đến trước tăng xin như sau: Tôi là tỳ kheo bị cử, đã tùy thuận chấp hành, tâm nhu nhuyễn, xin xả tội cho tôi. Nói như thế 3 lần rồi đi ra. Nhưng lúc đi ra, không được im lặng mà nên trịch vai áo bên phải, chắp tay lại mà đi. Nếu trong chúng có người còn bới móc, thì tỳ kheo tha la tha nên hỏi: Này trưởng lão, người này vốn do việc gì mà bị cử? Nếu có người trách: Người này bị cử mà vì sao không biết? Thì nên phối hợp trị tội cả hai. Còn nếu nghe mình chất vấn mà im lặng, hay nói: Thưa trưởng lão, người này bị cử tội đã tùy thuận chấp hành, tâm nhu nhuyễn mà không có người giúp giải quyết xả tội, thì tỳ kheo tha la tha nên nói: Thưa trưởng lão, Đức Thế Tôn dạy rằng có 2 hạng người cương cường, chưa trị thì nên trị, đã trị mà nhu nhuyễn thì nên xả. Nếu trường hợp được tăng chúng đồng tình nên làm yết ma cầu thính, khi đã cho phép xin thì người làm yết ma nên nói: Xin đại đức tăng lắng nghe, tỳ kheo mổ giáp có việc như thế, tăng muốn được lợi ích nên đã làm yết ma cử tội. Vị ấy đã tùy thuận chấp hành, tâm nhu nhuyễn. Nếu thời gian của tăng đã đến, tăng cho tỳ kheo mổ giáp theo tăng, xin bỏ pháp yết ma cử tội. Xin đại đức tăng lắng nghe, tỳ kheo mổ giáp muốn theo tăng xin bỏ pháp yết ma cử tội. Vì tăng đã bằng lòng nên im lặng. Tôi ghi nhận việc này như vậy. Thế rồi người này nên trợt vai áo bên phải, quỳ gối chắp tay, xin như sau: Thưa đại đức tăng, tôi là tỳ kheo mổ giáp có việc như thế. Tăng vì muốn được lợi ích đã làm yết ma cử tội. Tôi đã tùy thuận chấp hành, tâm nhu nhuyễn, bỏ ác kiến cũ. Nay theo tăng xin bỏ pháp yết ma cử tội. Kính mong tăng xót thương, cho tôi pháp yết ma bỏ việc cử tội. Xin như vậy 3 lần. Người làm yết ma nên nói: Xin đại đức tăng lắng nghe, tỳ kheo mổ giáp có tội như thế, tăng muốn được lợi ích nên đã làm yết ma cử tội. Vị ấy đã tùy thuận chấp hành, tâm đã nhu nhuyễn, bỏ ác kiến cũ, nay đã theo tăng xin phép yết ma bỏ việc cử tội, nếu thời gian của tăng đã đến. Tăng cho tỳ kheo mổ giáp pháp yết ma bỏ việc cử tội. Đây là lời tác bạch. Xin đại đức tăng lắng nghe. Tỳ kheo mổ giáp có việc như thế, tăng muốn được lợi ích nên đã làm yết ma cử tội. Vị ấy đã tùy thuận chấp hành, tâm đã nhu nhuyễn, bỏ ác kiến cũ, đã theo tăng xin pháp yết ma bỏ việc cử tội. Tăng này cho tỳ kheo mổ giáp pháp yết ma bỏ việc cử tội. Các đại đức nào bằng lòng tăng cho tỳ kheo mổ giáp pháp yết ma bỏ việc cử tội thì im lặng. Ai không bằng lòng hãy nói. Đây là yết ma lần thứ nhất. Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như thế. Tăng đã bằng lòng cho tỳ kheo mổ giáp pháp yết ma bỏ việc cử tội vì tăng đã im lặng. Tôi ghi nhận việc này như vậy. Đó gọi là tha la tha.